Thưa quý thính giả, nếu thời gian cho phép, hẳn chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe những câu chuyện tình đẹp nhất. Chuyện tình của chàng họa sĩ có một đời sống khác, sống thật, sống ly kỳ mỗi khi anh bước vào trong tranh. Hay chuyện của hai người, đúng ra là hai linh hồn yêu nhau, khắc khoải chờ dịp được đến với nhau trong cơn giông, bởi vì nếu được tan vào nhau, tan vào người mình yêu mỗi khi có cơn giông 20 lần trong một thế kỷ thì cả hai đều sẽ trở lại thành người thật. Hay chúng tôi sẽ kể chuyện cái chết và sự phục sinh.
Một hôm tôi rơi, chưa chạm đất mà những phần thân thể đã vội vã chào nhau, bứt lìa dây nối mạch thở rồi tản đi tứ phía. Tâm tưởng tôi trong veo ngỡ ngàng nhìn theo, không biết nên chạy theo phần nào. Phần mang nặng những câu hỏi và những câu trả lời còn mơ hồ. Dừng lại ở ngã tư, chờ mãi mà vẫn không hết xe để qua đường. Gần nửa thế kỷ sau mới hiểu ra được quy tắc vượt qua dòng xe, dòng người đang chuyển động. Nhưng vẫn còn ở đó vì chưa có thì giờ tìm hiểu hướng nào dẫn đến đâu và chưa biết đến bao giờ mới khởi hành. Những âm thanh khàn đục như mảnh vỡ trộn vào nhau lâu lâu lại dấy lên rồi chìm vào dòng xe cộ. Máy móc con người ồn ào xung quanh. Muốn moi hết rác rưởi, nhét đầy hai lỗ tai ra để nghe chim hót gió reo, nhưng phần có ngón dài đã biến đi đằng nào. Đành nằm vất vưởng ở ngã tư, hít bụi mù cùng trăm nghìn mùi từ hương hoa đến cống rãnh, chờ ngày đi nơi khác.
Thưa quý vị, tác giả của những thơ truyện đó là Hoàng Ngọc Thư. Chị sinh năm 1973 tại Nha Trang, từng là nhà nghiên cứu vật lý thiên thể, rồi trở thành nhà giáo dạy vật lý và toán lớp 12 từ năm 1997 đến nay. Chị học viết văn từ nhỏ, sang Úc bắt đầu viết văn lại từ năm 2004, hiện đang học tiến sĩ văn chương tại Đại học Adelaide. Thơ và truyện của Hoàng Ngọc Thư đã xuất hiện trên nhiều tạp chí văn học của người Việt hải ngoại như Hợp Lưu, Văn Học, Gia Màu và nhất là Tiền Vệ. Một tuyển tập 30 truyện ngắn của chị cũng đã được xuất bản ở Việt Nam năm 2006, quyển Người đi tìm bóng tối. Trong quyển Văn học Việt Nam tại Úc, Chính trị và Thi pháp của Lưu Vong, nhà phê bình văn học Nguyễn Hưng Quốc nhận xét Hoàng Ngọc Thư có một bản lĩnh vững vàng trong cách sử dụng ngôn ngữ và cách dựng truyện đặc biệt, đã hình thành một kỹ thuật và một phong cách khá mới, trong đó yếu tố nổi bật là trí tưởng tượng. Chính trí tưởng tượng phong phú đến mức lạ lùng đã đẩy nhiều truyện ngắn của Hoàng Ngọc Thư vượt hẳn ra ngoài biên giới của hiện thực, trở thành một thứ hiện thực thần kỳ. Hoàng Ngọc Thư và chủ nghĩa hiện thực thần kỳ, đó là đề tài tạp chí Văn nghệ cuối tuần hôm nay. Mời quý vị theo dõi cuộc nói chuyện giữa chúng tôi với nhà phê bình văn học Nguyễn Hưng Quốc, nhà lý luận văn học Hoàng Ngọc Tuấn và đặc biệt với Hoàng Ngọc Thư. Chào cô Hoàng Ngọc Thư, anh Nguyễn Hưng Quốc, anh Hoàng Ngọc Tuấn ạ.
Vâng, chào chị ạ.
Dạ, chào chị Phương Hoàng ạ.
Thưa các anh, Hoàng Ngọc Thư được cho là nhà văn tiêu biểu trong số người Việt cầm bút tại Úc hay là trên thế giới về chủ nghĩa hiện thực thần kỳ. Anh Quốc có thể giải thích dùm cho cái chủ nghĩa hiện thực thần kỳ là cái gì?
Dạ vâng, trước hết thì Hoàng Ngọc Thư cũng tiêu biểu nhiều thứ lắm. Chứ nó không phải chỉ là tiêu biểu về chủ nghĩa hiện thực thần kỳ chị ạ. Bởi vậy cho nên phép tôi nhấn mạnh luôn một số điểm đặc biệt của Hoàng Ngọc Thư. Thư qua Úc năm 15 tuổi. Theo cách phân chia của cái nhà xã hội học và di dân học thì Thư thuộc thế hệ một rưỡi chứ không phải là thế hệ thứ nhất. Thế hệ thứ nhất là những người đã sinh ra và trưởng thành hoàn toàn ở nước quê gốc của họ và đến nước mới. Hoàng Ngọc Thư ở tuổi 15, như vậy là thế hệ một rưỡi. Có lẽ một người cầm bút rời Việt Nam thuộc loại trẻ nhất của chúng ta hiện nay, không những ở Úc mà còn ở khắp nơi trên thế giới nữa chị ạ. Ở Úc thì chỉ có một người trẻ hơn Hoàng Ngọc Thư chút xíu, đó là Nguyễn Hoàng Chanh sang Úc từ năm 14 tuổi. Riêng cái hiện tượng rời Việt Nam lúc còn rất trẻ như vậy mà viết văn lại là viết văn hay, đó là điều mà rất đặc biệt và đáng cho chúng ta biểu dương. Rồi trong khi bước vào viết văn, không những viết văn hay mà Hoàng Ngọc Thư còn đi vào một cái thủ pháp, một cái phương pháp sáng tác rất mới, rất hiếm có ở Việt Nam. Đó là chủ nghĩa hiện thực thần kỳ, magical realism. Chủ nghĩa hiện thực thần kỳ đấy, thoạt đầu nó xuất hiện trong hội họa ở Âu Châu chị ạ, trong thập niên 20, rồi sau đó nó phát triển vào lĩnh vực văn học ở Trung Mỹ vào thập niên 40, và đặc biệt là nó phát triển, nó trở thành một cái dấu ấn trên thế giới trong vào châu Mỹ Latin vào thập niên 50, thì chủ nghĩa thần kỳ nói một cách tóm tắt là thế này, là nó là thứ chủ nghĩa hiện thực nhưng mà có yếu tố thần kỳ. Tuy nhiên có điều chủ nghĩa thực thần kỳ nó vừa khác chủ nghĩa hiện thực, vừa khác chủ nghĩa siêu thực. Đối với chủ nghĩa hiện thực đấy, thì người ta tin là có một hiện thực nào đó tồn tại một cách khách quan ở ngoài chúng ta, và con người bằng lý trí, bằng giác quan có thể cảm nhận được cái hiện thực đó và bằng ngôn ngữ có thể tái hiện cái hiện thực đó. Với chủ nghĩa hiện thực thần kỳ thì người ta hoàn toàn không tin là cái tính chất duy lý và không tin là ngôn ngữ có thể phản ánh trọn vẹn hiện thực. Tuy nhiên khi mà đề cao cái ảo như vậy thì chủ nghĩa hiện thực thần kỳ nó cũng khác chủ nghĩa siêu thực, vốn là đề cao những cái chuyện gì trong giấc mơ, qua đó thể hiện cái vô thức, cái đời sống vô thức hoặc là đời sống những sao động trong tiềm thức của con người. Như vậy thì chủ nghĩa hiện thực thần kỳ nó tin là cái huyễn, cái ảo đó là một phần của cuộc sống, là một phần của hiện thực. Nó xóa nhòa ranh giới giữa cái thực và cái ảo, đó là hiện tượng rất đặc biệt. Riêng trong Việt Nam cho đến bây giờ thì có một số người đã ứng dụng ít nhiều thủ pháp hiện thực thần kỳ. Chẳng hạn như trong truyện của Võ Phiến thỉnh thoảng có một chút, Võ Đình nhiều hơn, trong Nguyễn Huy Thuyệt và Phạm Thị Hoài cũng thấp thoáng một chút, trong truyện ngắn của Trần Vũ cũng thấp thoáng một chút. Tuy nhiên không có người nào sử dụng các thủ pháp hiện thực thần kỳ một cách đậm đặc, một cách dày đặc trong rất nhiều truyện khác nhau như Hoàng Ngọc Thư. Theo tôi nghĩ đó là một điều đặc biệt rất đáng chú ý ở Hoàng Ngọc Thư.
Mình cũng có thêm cái ý kiến rồi nữa. Một số người Việt Nam hay lẫn lộn giữa cái chủ nghĩa hiện thực thần kỳ và những cái chuyện kỳ ảo đó, những chuyện fantastic đó. Những cái chuyện mà kỳ ảo hay là huyễn ảo đó thì cái câu chuyện nó xây dựng và nó khiến cho người đọc cũng như người viết cho rằng đó là chuyện kỳ lạ chứ không phải là chuyện bình thường. Nhưng mà ở trong hiện thực thần kỳ thì cái chuyện nó xảy ra tỉnh bơ trong cái cuộc sống hiện thực, nó giống như là một chuyện bình thường mà phải chấp nhận. Ví dụ như là đọc cái chuyện mà người trong gương, một cái chuyện đầu tay của Hoàng Ngọc Thư đăng trên Tiền Vệ, thì nhân vật nữ trong đó đã gặp một người đàn ông ở trong cái gương và cảm thấy không có cái gì là ngạc nhiên hết á. Nó như gặp một người bình thường và nó xảy ra một cuộc tình giữa hai người. Rồi cuộc tình nó càng ngày nó càng đi sâu vào đam mê. Cuối cùng khi mà kết thúc chuyện thì cái người nhân vật nữ đã bước thẳng vô trong gương và biến mất và để lại túi sách và cái chùm chìa khóa đó. Chuyện nó tỉnh bơ như vậy thì cái lối viết như vậy thì mới là hiện thực thần kỳ. Nó khác với cái lối viết chuyện huyễn ảo và khiến người ta nghĩ cái đó là chuyện kỳ lạ.
Hồi nãy anh Quốc có nói là cái chủ nghĩa hiện thực thần kỳ nó nở rộ trong nền văn học châu Mỹ Latin. Anh Hoàng Ngọc Tuấn có thể cho một vài cái tên để thính giả có thể liên hệ tới không? Tác phẩm nào?
Đầu tiên hết và nổi bật lên thì người ta nghĩ đến Miguel Angel Asturias, thì ông đã đoạt giải Nobel trước hết năm 1968 hay 69 gì đó. Rồi sau đó là đến ông Marquez, Gabriel Garcia Marquez, rồi những cái người khác, ví dụ như là Julio Cortázar hay là ông Jorge Luis Borges. Đó là những người tiêu biểu. Và thật ra nếu mình làm một cái list rất là dài thì nó có cả tên rất nhiều tác giả lừng danh của phụ nữ, ví dụ như Isabel Allende chẳng hạn, vân vân, và rất nhiều. Hầu như là cả hai thế hệ viết ở châu Mỹ Latin họ xoay quanh và tập trung vào chủ nghĩa hiện thực thần kỳ.
Tại sao vậy anh? Tại sao ở châu Mỹ Latin lại là cái vùng đất mở cho cái chủ nghĩa hiện thực thần kỳ nó nảy nở vậy?
Nó thế này, là theo như Miguel Angel Asturias giải thích đó, thì ở bên châu Mỹ Latin, trước hết đó là những cái người thổ dân da đỏ đó, họ tin rằng là có những cái điều mà người Tây Phương nghĩ rằng là huyền bí đó, là điều đó là có thật hàng ngày. Ví dụ như một cô gái trong một đêm kia bị rơi xuống nước và chết đuối, thì là đối với người Tây Phương thì đó là một cái sự chết đuối. Nhưng mà đối với thổ dân ở đó, người ta nghĩ đó không phải là chết đuối. Mà một đêm kia, cô nghe một cái tiếng gọi của dòng nước và cô đi vào trong dòng nước. Cô nghe tiếng gọi thật như vậy đó và cô đi vào trong dòng nước. Và nếu có người nào đứng gần đó cũng có thể nghe được cái tiếng gọi của dòng nước. Đại khái như vậy. Họ có những cái niềm tin rất là mạnh về cái thứ hiện thực mà cái lý trí của người Tây Phương không có thể nhận ra được. Và đối với một số người viết thời đó ở Mỹ Latin thì họ nghĩ đó là một cái điểm mạnh đó, để nó có thể phân biệt được cái cảm quan của người châu Mỹ Latin và những cái phần còn lại văn hóa văn học của châu Âu.
Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với anh Hoàng Ngọc Tuấn. Trong một cái lý do khác nằm ở đoạn cuối của Hoàng Ngọc Tuấn đấy, thì người ta cho chủ nghĩa hiện thực thần kỳ giống như một phản ứng chống lại chủ nghĩa thực dân. Đối với người châu Mỹ Latin thì nói chung họ bị đô hồ, họ bị lấn át bởi thế giới phương Tây nhiều. thì họ muốn quay về tìm một cái gì khác, và cái khác của họ chính là trong nền văn hóa bản địa, bằng cái đời sống ở trong đó, cái thực và cái ảo nó hòa quyện vào với nhau. Bởi vậy cho nên chủ nghĩa ẩm thực thần kỳ nó không những là đối tượng nghiên cứu của các nhà phê bình văn học, mà còn là đối tượng nghiên cứu của các lý thuyết gia thuộc về chủ nghĩa hậu thực dân luận này.
Mình cũng nói thêm chỗ này, nếu chúng ta quay trở lại với trường hợp Hoàng Ngọc Thư, thì Hoàng Ngọc Thư không phải là người châu Mỹ Latin, nhưng mà và cũng không thể nào cùng một lý do với là Miguel Angel Asturias được. Như vậy có lẽ là Hoàng Ngọc Thư sẽ tự giải thích đây là tại sao lại chọn cái phương pháp như vậy.
Dạ, đó là cái câu hỏi mà tôi định đặt ra với cô. Cô có thể tự cắt nghĩa thế nào về cái chuyện mà tần suất của cái thủ pháp hiện thực thần kỳ xuất hiện quá nhiều, gần như là trong mỗi một bài thơ, mỗi một truyện tùy bút của cô?
Dạ, tôi nghĩ là khi viết văn, tôi không có quan tâm đến cái bút pháp hay là cái trường phái nào. Cái điều mà tôi luôn băn khoăn thao thức là làm cách nào để diễn tả cho chính xác và trọn vẹn từng cái khía cạnh của câu chuyện mà tôi đã nghĩ ra. Từ cái lớp bên ngoài là cái khung cảnh, thời tiết, trang phục, cho đến cái cốt lõi là cái tâm tư, ý tưởng, cảm xúc của nhân vật, qua nét mặt, cử chỉ, qua lời nói, vân vân. Có thể nói tôi là một người đọc rất là khó tính, cho nên khi viết tôi không có cách rời khỏi cái đòi hỏi cao của người đọc hay khỏi người viết. Thành ra khi mà viết, mình tưởng tượng là một việc mà mình viết cho được như vậy là một điều khó. Cho nên cuối cùng là tôi phải đi theo cái điều mình tưởng tượng và phải cố gắng diễn đạt được. Thì không ngờ nó biến thành là một dạng như là hiện thực thần kỳ hoặc như là siêu thực. Có nhiều người nói tôi tại sao phải viết truyện như vậy, ai đọc truyện như vậy? Người ta thích đọc truyện hàng ngày, thích đọc truyện mình có thể nhận diện được và nhìn thấy được trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng mà có thể đó là điều tôi luôn luôn suy nghĩ và tưởng tượng từ nhỏ. Cho nên cuối cùng mà khi tôi tình cờ viết ra thì nó sẽ biến thành cái thể loại như vậy. Cái đó không có giải thích được gì ạ. À. Có thể đó là cái điều mình đi theo cái đam mê của mình một cách hoàn toàn trung thành. Vậy thôi.
À, thật ra cái hiện tượng một tác giả mà không có ý thức về cái thủ pháp và cái phương pháp sáng tác của mình là chuyện bình thường thôi. Tuy nhiên khi mà chạy đuổi theo một rốt mặt mạnh nhất của mình, hoặc một đam mê lớn nhất của mình, một ám ảnh sâu sắc nhất của mình, đối với Hoàng Ngọc Thư đó là thế giới tưởng tượng, thì tự động có lẽ một cách tình cờ, một từ trong vô thức mà chỉ tiếp nhận một điều mà rất nhiều nhà văn Việt Nam nói đến và mơ ước đến mà vẫn chưa thực hiện được, đó là chủ nghĩa ẩm thực thần kỳ.
Nếu mình đọc kỹ chuyện của Hồng Thư thì cũng có thể thấy là có những cái chuyện khác đi ra khỏi hiện thực thần kỳ và đi vào cái gọi là chuyện huyền ảo hay là kỳ ảo. Ví dụ như là trong cái chuyện người có phép lạ đó, thì ở trong đó những cái phép lạ nó khiến người ta kinh ngạc chứ không có xem đó là chuyện bình thường nữa. Ví dụ như cái đoạn đầu chuyện người có phép lạ đó, nàng sinh ra trong một gia đình bình thường có khá đông con, ngoại trừ gia đình nàng và những người chưa từng thấy điều kỳ diệu ở nàng, mọi người đều gọi nàng là cô gái có phép lạ. Có nghĩa là cái chỗ này là nó nằm ở trong cái biên giới giữa cái bút pháp hiện thực thần kỳ và cái bút pháp gọi là chuyện kỳ ảo. Vì những người, những nhân vật trong chuyện đều thấy đây là một chuyện kỳ diệu chứ không phải là chuyện bình thường và gọi đó là cô gái có phép lạ. Tuy nhiên, họ vẫn chấp nhận cô gái có phép lạ ở trong này. Có nghĩa là không hoàn toàn, có những cái chuyện không hoàn toàn đậm đặc là hiện thực thần kỳ. Chuyện người có phép lạ đó, ở đoạn chót thì cái cô gái bị cái xe nó tông lên. Khi mà cái xác của cô tan ra thành cát bụi lẫn vào lòng đường, những người ở bên đường họ cảm thấy điều đó là một chuyện kỳ lạ. Khi mà có cảm giác về kỳ lạ đó, thì cái đó đi ra khỏi cái chủ nghĩa hiện thực thần kỳ một chút.
Dạ vâng, nãy giờ chúng ta nói về chuyện Hoàng Ngọc Thư đến với cái chủ nghĩa hiện thực thần kỳ một cách rất là tự nhiên và rất là, dùng chữ của anh Quốc, tràn ngập. Thế còn cái chuyện sử dụng thủ pháp đó, nó nói lên được gì về cái tính chất mà anh đề cập tới từ cái góc cạnh của người cầm bút Lưu Vong anh?
Trước hết, cái thủ pháp như vậy tiết lộ về một cái phong cách đặc biệt của Hoàng Ngọc Thư trước đã. Và thứ hai nữa thì có lẽ theo góc độ tôi nhìn thì nó thể hiện được cái tâm trạng của những người Lưu Vong, là những người mà lúc nào cũng bị lay hoay giữa cái ý niệm, giữa cái bình thường và cái bất bình thường, giữa cái quen thuộc và cái mới, là lúc nào cũng cảm thấy cuộc sống giống như một nó bị pha trộn, nó lay ghép đi. Nó ở trong đó cái hiện thực, nó bị siêu thực hóa, và cái siêu thực đó là nó được hiện thực hóa. Ở trong đó con người lúc nào cũng bị hoang mang trước một cái chuyện gì vừa lạ, bản thân của mình cũng là lạ. Bởi vậy cho nên nó đi đến tận cùng, thì tôi cho là những truyền theo lối hiện thực thần kỳ của Hoàng Ngọc Thư, trong đó cái mới và cái khác lạ nó hòa quyện với cái bình thường, nó thể hiện được cái thân phận của những người Lưu Vong. như là ở châu Mỹ Latin, các nhà lý luận phê bình cho hiện thực thần kỳ như là phản ánh của một thứ tâm thế hậu thực dân, thì riêng trong trường hợp Hoàng Ngọc Thư cũng có thể coi như là thể hiện cái tâm thế lưu vong, lúc nào cũng thấy lạc loài, và ở trong đó cái ranh giới giữa cái mới và cái lạ và cái bình thường, giữa cái thực và cái ảo, nó hòa trộn vào với nhau chị ạ.
Mình cũng có một cái ý nữa nói về Hoàng Ngọc Thư là nếu mình đọc lại tất cả những cái gì Hoàng Ngọc Thư đã viết đó, thì mình so dường như hai cái truyện đầu tiên hết và hai cái truyện cuối cùng hết, như là cái truyện vở hay là truyện khác, hoặc là có thể gọi là thơ. Mình thấy nó có một sự thay đổi nữa là trong vòng 10 năm viết đó, từ đầu là viết theo kiểu như văn xuôi và về sau gần đây thì lại viết nửa là văn xuôi, nửa là thơ. Thì đó là cũng là một sự thay đổi trong bút pháp, mặc dù ở trong đó những cái yếu tố mang tính huyễn hay là kỳ ảo hay là thần kỳ vẫn còn ở trong đó, nhưng mà rõ ràng có sự thay đổi về bút pháp.
Thưa quý vị, đó là phần đầu cuộc nói chuyện về Hoàng Ngọc Thư và chủ nghĩa hiện thực thần kỳ. Tuần sau chúng ta sẽ làm quen với chị nhiều hơn qua đề tài Hoàng Ngọc Thư, con người, cuộc sống và chữ nghĩa.